bởi vì ngươi đã từ bài giảng luận đức tin của cha họ thánh ở Hollywood. Và đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Ngươi là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình. Hebrew chương 11 câu 17. Đọc Sáng Thế Ký chương 22 từ câu 1 đến câu 19. Khi vừa bước vào thánh đường, lần lượt hết người này đến người khác nói với tôi những lời chúc mừng một ngày quốc lễ vui vẻ. Đề tài giảng luận đức tin của cha là dựa trên một phân đoạn của sách Sáng Thế Ký kể lại sự kiện Abraham vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đi hiến tế đứa con yêu dấu duy nhất của mình trên núi Thượng Tứ Moria. Hai việc trái ngược nhau khơi dậy trong tôi một hướng suy tư khá tiêu cực. Có người sẽ nói với tôi rằng hãy vui vẻ nhìn vào cái kết cục có hậu kia, nhưng trong trường hợp nếu tôi chưa biết như vậy và nếu đặt tôi vào vị trí của một người làm cha, tôi có bình tĩnh đủ để sẵn lòng tiến hành mọi công việc một cách lớp lan thứ tự như người cha đức tin Abraham. Ngay từ khởi đầu tôi đã có một thắc mắc lớn rồi, tại sao Đức Chúa Trời lại ra một mệnh lệnh quá khắc nghiệt như thế? Cho dù thời đó chưa có luật pháp rõ ràng, nhưng giết một con người đâu phải là việc có thể dễ dàng chấp nhận. Người ta sẽ cho tôi một câu trả lời rằng Đức Chúa Trời muốn tôi dâng cho Ngài điều gì tôi yêu quý nhất. Hãy nghe lời Chúa từ Thánh Kinh. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ma-thi-ơ chương 10 câu 37. Và đây cũng chỉ là một thử thách đức tin thôi. Khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham câu 1. Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, đâu cần gì phải dùng đến phép thử hay nghiệm lại cho chắc. Với tôi, đây là điều Đức Chúa Trời cho phép ghi chép xuống để dạy cho tôi biết rằng Ngài có những tôi tớ xứng đáng như vậy đó. Họ sẵn sàng đến mức Ngài đất vừa ý đặt họ vào một vị trí quan trọng trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài dành cho thế gian này. Không có Abraham thứ hai, nhưng Đức Chúa Trời còn có nhiều người thuộc về Ngài sẵn sàng hy sinh cho công việc chung để Chúa hãnh diện mà khoe rằng: Người có nhìn thấy tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người vốn tròn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, là người bền độ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu. Gớp chương 2 câu 3. Chúa sẽ không đặt tôi vào hoàn cảnh giống như của Abraham, một Gớp hay Daniel, một sứ đồ Phaolô hay một trưởng lão tăng ngày trước, nhưng Chúa luôn muốn tôi học theo khả năng của chính mình để từ sự yếu đuối của tôi, Chúa được sáng danh, bởi vì Chúa sẽ ở cùng và chẳng có điều gì quá sức cho tôi cả. Tôi không khai thác theo kiểu suy đoán nội tâm của Abraham trong ba ngày nặng nề đó. Nhìn vào Thánh Kinh, sau khi người đã được nghe lời Đức Chúa Trời phán riêng với mình, Abraham đã có những động thái đơn giản, chính xác và đủ để thi hành thiên lệnh. Tôi không tìm thấy một bức rứt phiền lòng hay những lời xa gần muộn phiền bộc lộ một nỗi đau xé nát tâm can. Vài câu nói được ghi chép lại hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, rất tình cảm như chẳng có điều gì khuấy động. Tôi lại chú ý đến lời nói của Abraham khi Isaac hỏi người về chiên con cần cho việc tế lễ. Người trả lời: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Câu 8. Abraham đâu có biết trước được kết quả quá tuyệt đẹp của câu chuyện đau lòng này tính đến thời điểm đó. Như vậy, người đã chọn câu trả lời vô thưởng vô phạt để đánh lạc hướng con mình sao? Đó không phải tính cách của một người đầy ơn. Còn nếu đúng là vậy, thì với tôi, điều này sẽ trở nên một vết trạng trên bề mặt đức tin hoàn hảo mà Đức Chúa Trời muốn chọn ra để làm gương cho hậu thế. Không thể như thế được. Thiết nghĩ, người của Chúa luôn có sẵn một ơn tiên tri kín dấu, đều sẽ đến được Đức Chúa Trời đặt vào lòng mình mà chính người cũng chưa thể hiểu trọn vẹn cho đến khi việc xảy ra. Đó là ân tứ, là linh năng, là một cái gì đó hơn cả bình thường mà Đức Chúa Trời ân sủng để tôi tới Chúa làm tròn trọng trách được giao cho. Hãy đọc lại phần tiếp theo sau đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng hề chỉ cho Abraham con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, nhưng người thấy và biết phải làm như thế nào rồi. Người chịu nghe lời phán của Đức Chúa Trời, người phó thác trọn đời sống mình cho đấng tự ngủ hằng ngủ, sẽ có được sự hướng dẫn trực tiếp và đủ khôn ngoan để làm mọi sự theo ý muốn tốt lành của Chúa. Cho dù đây là hình bóng cho chương trình cứu rỗi mai sau, nhưng liền khi đó Đức Chúa Trời phán một lời trọng thưởng cho Abraham. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Câu 18. Trong vị trí hạn hẹp của tôi ngày nay, tôi cũng có thể được ban cho lời hứa tốt lành. Nếu tôi trung tín với Chúa, tôi sẽ mang lại phước hạnh không chỉ cho gia đình, nhưng tôi còn có thể trở nên nguồn phước cho những người chung quanh, cho anh em tôi trong Chúa và cho cả cộng đồng mà Chúa phê chuẩn. Tôi là một trong tập thể những người được chọn. Nếu tôi sống trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài, biết đâu tôi sẽ lại một lần nữa được chọn để danh Chúa được bày tỏ cách vinh hiển, và lời Chúa là nước thiên tôi đã trân trọng đón nhận sẽ thành một mạch nước trong tôi văng ra cho đến sự sống đời đời. Giăng chương 4 câu 14. Chỉ có thể bắt đầu với bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta.